Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta tiếp tục học qua đường truyền từ xa. Trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ được kiểm tra lại bài cũ. Câu hỏi thứ nhất, trình bày một cách tóm gọn nhưng đầy đủ về pháp sổ tức. Thứ nhất, muốn trình bày pháp sổ tức thì chúng ta phải đặt ra mấy vấn đề. Một, pháp này là gì? Hai, thực hành như thế nào? Ba, vì sao phải thực hành pháp này? Bốn, cần lưu ý những gì? Và năm, thì khi nào mới thành tựu? Thứ nhất, pháp này là gì? Đó là sổ tức, tức là đếm hơi thở. Thứ hai, thực hành như thế nào thì có hai, một là khoan tức là thưa, hít vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm hai, vân vân. Hít thở đếm như vậy từ một đến mười, bỏ đếm lại từ đầu. Kế là nhặt, tức là hít vào đếm một, thở ra đếm hai, hít vào đếm ba, thở ra đếm bốn, vân vân, đếm đến mười bỏ đếm lại. Trong quá trình đếm, nếu bị nhầm, quên hoặc nghi lộn số thì bỏ đếm lại từ đầu. Thứ ba, đó là vì sao phải thực hành pháp này. Chúng ta nêu mấy ý cơ bản rồi mình diễn giải ra. Đó là khi hành giả mới thực tập thiền, thân, tâm và hơi thở còn thô phù, mà trong thiền căn bản các ngài gọi là còn trược đó, còn thô phù loạn động, cho nên phải thực hành pháp này cho thuần thục, để tiền đi vào công phu chính về sau không trở ngại. Kế nhờ đếm hơi thở thuần thục mà sau này dùng công sẽ thông suốt và dễ dàng hơn, không bị trục trặc. Thứ tư, cần lưu ý những gì? Thì ở đây, khi mà sổ tức đếm hơi thở thì rất dễ đạt định, không chấp vào sở đắc, không vượt bậc, thì tôi sẽ nói rõ sau đây. Thứ năm, dùng công đến khi nào thì mới thành tựu pháp này? Đó là đếm cho đến khi nào không còn nhầm số, thấy trong người nhẹ, khinh an và quan hỷ, vui nhẹ, đó là đắc lực. Nếu bỏ qua bước này, về sau trục trặc tắc nghẽn thì cũng phải đếm lại, nhưng mà nó khó hơn chúng ta bắt đầu ngay từ buổi đầu. Sẵn đây tôi sẽ nói thêm những cái lưu ý trong cái pháp này. Thứ nhất là khi thực hành pháp này là rất là dễ được khinh an và đạt được cái định mất thân. Nó mất bặt hết toàn bộ. Thì lần đầu mình hốt hoảng, mình nói ôi sao kỳ vậy nè. Nhưng mà kiểm tra lại thì mình đáng biết, nhưng mà không động. Thì do vì trước đó cái thức của mình nó ngầm chấp nắm uẩn, làm nó thầm nó bám nắm uẩn. Tới khi mà nắm uẩn nó rộng ràng á, thì chúng ta lại chơi vơi. Thì thoáng chơi vơi mình tỉnh lại á, thì mình thấy mình là cái đáng sáng biết, chứ không phải là cái thức mê chấp lâu nay. Có nhiều vị công phu đang nằm ghế bố tự nhiên mất hết, hốt hoảng sợ quá đắp y lên, đảnh lễ thưa sư ông con mất hết rồi. Thì sư ông nói nếu mà mất hết thì ai đang nói đó, thì vì đó hoan hỷ tự tin trở về công phu. Còn trước đó hốt hoảng, cái hốt hoảng đó không phải do tu thiền, mà nó là bình đẳng với tất cả mọi người. tất cả chúng sinh, lấy cái thức thần làm cái mạng sống. Từ cái thức đó nó bám víu các duyên, mà cụ thể là nắm ấm này nó làm tự tánh. Cho nên khi mà nắm ấm rộng rang thì anh ta chơi với chứ không gì. Khi nghe nhắc lại chúng ta liền biết. Thứ hai, không nên chấp vào định đó lấy làm sợ đắc. Nếu mà chấp vào đó đó thì sẽ bị bệnh thiền. Thì quý vị để ý có những cái dấu vết mà thiền sinh tu không có thầy hướng dẫn, cho nên khi đạt được cái tượng đó là mình đạt được chân tâm rồi, chấp vào đó sống thời gian nó sẽ có những cái hiệu ứng mà mình biết mình bị bệnh thiền. Một, khi mình chấp vào sẽ thấy thích tọa thiền, và chỉ có tọa thiền thì thấy nó an ổn, nó bằng cả thời gian, nó an lạc tuyệt đối, không màng đến ăn ngủ và hoạt động, không ăn không ngủ ngồi thiền là thấy nó đủ đầy đủ rồi. Rồi hiệu ứng là khi tọa thiền thì thấy khỏe, mà khi xả thiền ra thì thấy trong con người mình nó bị hổn hển, nó mất hơi, nó yếu, nó bất ổn. Rồi thời gian nữa cơ thể nó sẽ bị tiêu tụy, không có thích đến chỗ đông người. Rồi chấp mình đã có sở chứng, không có nghe người khác khuyên, sẽ đến một lúc hoảng loạn, nhịp tim nó quá thấp quá chậm, mặt nó tái nhợt nhạt. Và nếu tiếp tục như thế nó sẽ đến một cái lúc là không còn làm chủ bản thân, nó run lên, bắt đầu nó sợ, nó hiện cái tướng sợ một cách rõ ràng là phải nhập bệnh viện điều trị. Cho nên khi mà quý vị làm thầy, quý vị nhớ tiếng đạo thì nó chỉ có nhận tánh thôi, nhưng mà cái trục trặc là do cái căn cơ, do cái công phu mỗi người không đồng. Thì mình lưu ý cơ bản có mấy bước, cho nhiều lúc mình không biết, mình chứng minh mình cho rằng là ngộ đạo rồi người ta bị bệnh nguy hiểm. Để ý, thứ nhất là bậc đại căn, một nghe nhận thẳng tánh, đây là quý rồi. Còn lại đa số là quý vị sẽ tu từ từ, dẹp phòng cho nó sạch. Rồi sau đó nó đến cái bước thứ hai á, là từ loạn đồng sanh diệt. Khi thanh tịnh nó sạch rồi, nó đến cái bước là thanh tịnh tuyệt đối, là cái bước mất thân ban đầu đó. Thì chỗ này chưa thấy tánh, cho nên mình phải khéo cân bằng, chứ không thì nó bị bệnh. Thứ hai là khi thấy tánh nhưng mà nó mới là cái thể mạnh, còn cái dùng nó còn yếu, còn gọi là hàm dưỡng đó, còn trượng dưỡng đó, thì lúc này nó mới ngang chỗ bình đẳng tánh trí thôi. Phải biết chỉ cho hành giả tiến thêm. Để tới khi mà sáng tánh, đại pháp sáng đó, tự tài diệu dụng bất tư nghị đó, thì khi này hành giả không bị nhầm nữa. Thì để ý như vậy, để ý ít nhất là 3 lớp như vậy, để chúng ta không có nhầm, rồi chính mình bệnh hoặc là về sau mình hướng dẫn người khác cũng không bị bệnh. Chứ còn nhiều lúc mình cứ tưởng tượng bằng lý thuyết, mình nghe nói nó thanh tịnh tuyệt đối, nó mất hết các tướng, nó cũng biết vậy, học lý thuyết, mình không kinh nghiệm trong thực chứng của mình. Rồi ai đó ngồi thiền mới đếm sổ tức được cái định bất thân ban đầu, mình chứng minh, mình nói đó là hợp với chân tâm rồi, giống rồi, thì một thời gian sau nó sẽ diễn tiến dần là họ thích ngồi thiền, không tới chỗ đông, không ăn không ngủ, ngồi thì thích, xả ra thì mệt, lần lần nó hổn hển, mặt mày nó bị nhợt nhạt, rồi cuối cùng nhịp tim nó hạ xuống chậm lại, rồi run lên, rồi bắt đầu tới lúc là coi như mất thăng bằng và không còn chính mình, là sờ lên, bắt đầu vô bệnh viện. Thì cái này dạy trong lớp, trong nội bộ, quý thầy phải nói thẳng để sau này quý vị là những người làm thầy không có lầm và giúp cho người sau được tiến bộ. Thì nhớ là không phải ai tu cũng bị như vậy, mà nếu ai tu theo con đường mà triệt tiêu để cho nó thanh tịnh đó, thì nó sẽ đi qua các cái bước trung gian này. Một điều thứ hai nữa là khi thực tập pháp này đó, nó dễ khiến cho chúng ta cảm thấy an lạc, an ổn, hóa giải được các cái phức tạp trong cuộc sống. Hàng ngày mình phiền muộn gì đó thì khi mà ngồi thiền để hơi thở nó giải quyết hết. Rồi từ đó có nhiều vị an trú trong đó để cho nó yên, cho không khổ. Nếu mà chúng ta thực tập như vậy á, an trú như vậy, dừng như vậy để mà được an ổn nhất thời như thế đó, thì mình dùng pháp này như là một cái pháp dưỡng sinh, chứ không phải là tu thiền hướng tiến ngộ tâm. Tức là tu thiền chúng ta chỉ cần sáng tâm thì tất cả thành tựu. Còn nếu chúng ta không hướng tiến sáng tâm, dùng cái pháp này để cho nó an ổn, thì cái này là cái dưỡng sinh thôi, chứ không phải tu thiền. Đó là câu thứ nhất, quý vị lưu ý. Câu thứ hai, sổ tức và tùy tức có phải là phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam hay không? Vì sao? Trước tiên mình khẳng định là không phải, bởi vì đây là hai cái phương pháp chủ yếu điều thân và điều tức, tức là hơi thở đó. Nhấn mạnh cái bản chất nó là gì? Bản chất của hai phương pháp này chỉ là điều thân và điều tức, giúp hỗ trợ điều thân và điều hơi thở mà thôi. Chỉ bổ trợ, hỗ trợ cho buổi đầu mới thực hành thiền, chứ chưa phải là đi vào công phu chính. Chúng ta biết như vậy để không chấp, không kẹt vào đây cho là phương pháp hành trì chính. Còn cái phương pháp hành trì của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam là công phu hướng thẳng tự tánh, ngộ thẳng tánh này, không trụ, không dừng, không kẹt trên phương tiện hay bất kỳ một cái phương pháp nào để nó rơi vào tướng cả. Do đó, Thiền Tông chủ trương lấy tâm làm tông, lấy cửa không làm cửa pháp. Tức là tâm tánh mình là chủ, là chính, là cái chỗ rốt ráo cuối cùng chúng ta hướng đến đạt đến. Rồi cửa pháp chính là cửa không. Thì cửa không mà dễ biết nhất đó là cửa Bát Nhã. Thì trong Bát Nhã, tức là như huyễn tam muội, tất cả đều không thật, nhưng mà được nhìn qua trong cái tánh bất động của mình, trong chánh định của mình, gọi là như huyễn tam muội. Chứ không phải là chúng ta nói huyễn không thì nương vào đâu, mà nếu thấy có thật thì có nương, nếu có nương có phan duyên, mà không gì hết thì tu cái gì cũng không có gì, cũng không đúng. Thấy có pháp để tu nhưng mà vẫn không một pháp, và không pháp chính là một pháp, tức là sạch dấu vết, vượt qua tất cả mà hướng thẳng tánh. Đó là phương pháp hành trì của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Thì những tiết sau chúng ta sẽ học kỹ cái này hơn. Đây là chỉ nói sơ qua để chúng ta khẳng định rằng hai phương pháp sổ tức và tùy tức không phải là phương pháp hành trì chính của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Câu hỏi kế, trình bày một cách tóm gọn nhưng mà đầy đủ về pháp tri vọng. Thì khi nói đến tri vọng, chúng ta nhớ sách xưa, sư ông có viết kỹ là có tướng tri vọng và tánh tri vọng. Rõ ràng như vậy. Tướng tri vọng là chỉ cho huynh đệ nào chưa có thuần, bình thường, thực tập. Đó là chúng ta nêu được hai ý. Một, ngồi yên, tỉnh giác. Hai, nếu có niệm khởi thì biết đó là huyền hóa, không theo. Tỉnh giác, không theo, thế thôi. Rồi từ cái này chúng ta muốn diễn giải gì thì diễn giải. Thì còn nếu mình diễn giải nhiều quá mà không có cái sườn á, nó miên man lắm. Ví dụ nói lục tổ nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thì mình tỉnh giác rồi, tức là giác trước rồi. Thì niệm khởi không sợ, tức là đừng can thiệp nữa, tức là không theo. Từ đó mình giảng rồng ra gì thì giảng, nhưng mà cấu trúc nó là thế. Thứ hai là tánh tri vọng. Về tánh tri vọng chúng ta nhớ, tới lúc này thuần thục rồi, tâm lắng lặng, không khởi, nhưng mà từ nó sáng biết rõ ràng. Hành giả thấy rõ, chơn và vòng đều từ một thể của từ tánh, như sóng và nước tuy khác, nhưng mà đồng một tánh ước. Ở đây sư ông nói tâm lắng lặng không khởi mà từ sáng biết rõ ràng. Hành giả thấy rõ chơn và vòng đều từ một thể của từ tánh, như sóng và nước tuy khác nhưng cùng tánh ước. Có nghĩa là lúc này mình chưa có ngộ đạo, nhưng mà mình công phu nó thuần rồi, có lực rồi, khế từ tánh rồi. Thì lúc này vòng tuy còn, nhưng mà sư ông nói lâu lâu có một vài chú nó không có đáng kể. Nhưng trong công phu thật á, cả thiền sinh và quý thầy kinh nghiệm á, thì lúc này vòng nó thưa, nó ít, gần như nó không có, mà nó có lơ thơ, nó mảnh, nó mỏng, nó không có đủ để mà chi phối gì hết á. Thành ra lúc này mình thấy rõ chân và vòng. Thấy thì có hai tướng, mà thật ra nhận ngay cái sáng biết này thì không còn hai. Đây là tánh tri vọng. Câu hỏi kế, Biết vọng thế nào thì biết vẫn còn là vọng giác, và biết vọng thế nào thì ngay biết là trí tuệ. Câu này Quynh nào trả lời được? À, mời Quynh sau đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch trên thầy giáo thọ, kính thưa đại chúng, con xin được trả lời câu hỏi. Biết vọng thế nào thì biết vẫn còn là vọng giác, biết thế nào thì ngay biết là trí tuệ. Biết vẫn còn vọng giác là khi cái biết đấy mà mình khởi lên thì đấy là vọng giác. Do khởi mà biết thì gọi là vọng. Còn biết thế nào là ngay biết là trí tuệ, là tâm ta, cái tánh giác của nó vốn như vậy, sáng biết như vậy, cho nên không cần khởi, thì cái biết đấy chính là trí tuệ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin hết.
Trả lời có ý đúng, nhưng mà đầy đủ thì chưa. Tuy nhiên nắm chừng đo thì cũng đã biết công phu rồi. Đây chúng ta trình bày một cách đầy đủ, nhưng mà rất là tóm gọn cái khung sườn. Trên cơ sở đó chúng ta thực hành tu, rồi mình diễn giải rộng ra. Một, khởi biết để mà biết thì đó là vọng giác. Nếu mà khởi biết để biết, cái biết còn vọng giác đó, thì khi vọng lặng chúng ta buông xuống cái biết vọng giác này. Kế là khả năng thứ hai, chúng ta khéo hơn là không khởi nhưng mà không mê, thì tánh mình từ sáng biết. Như thế biết là trí tuệ. Không khởi cái biết nhưng mà không mê, thì tánh này sẵn từ sáng biết. Chưa có vọng cũng thế, có vọng cũng thế, vọng hết cũng thế. Thì có vọng và không có vọng không dính dáng tới tánh này. Tánh này mới chính là trí tuệ chân thật. Nếu bảo đây chưa phải là trí tuệ thì cái gì là trí tuệ? Hãy trình ra xem, nói đi. Nếu có một việc là chân thật để trình ra thì cũng buông xuống luôn đi, thì liền đó hay ra ngay biết là trí tuệ rốt ráo chân thật hiện tiền. Cho nên khi mà nhị tổ Pháp Loa hỏi Sơ Tật Đúc Lâm đó, khi muôn dặm mây tan thì thế nào, thì Sơ Tổ nói mưa tầm tã. Vì sao? Vì muôn dặm mây đã tan thì còn gì để hỏi. Nếu còn chỗ để trình ra để hỏi thì không phải là mây còn giăng đó sao? Buông xuống luôn đi. Thì lúc đó nhị tổ mới nói, vậy thì khi muôn dặm mà mây giăng bụa mù mịt thì thế nào? Ngài nói trăng vằng vặc. Nghĩa là sao? Mây phủ sao lại trăng sáng? Bởi vì nếu thực sự là mây che thì ai đang biết hỏi đáp đó? Ngay khi đang vọng tưởng, tánh này không mất, khéo nhận thì không nói là mây che hay không che, nhận thì trăng đang vằng vặc là tánh mình sáng ngời đó, không có can thiệp trên vòng còn và không còn, nhận thẳng tánh. Đó là tu cái pháp thường thừa đốn ngộ của thiền Việt Nam. Câu kế trình bày một cách tóm gọn nhưng đầy đủ về pháp biết là chân tâm. Thì thứ nhất, khi nói về pháp biết chân tâm đó, thì chúng ta có thể chia ra hai phần. Phần cho người mới thực tập thì gọi là biết là chân tâm. Thứ hai, khi thuần thục rồi thì chân tâm hằng hiện tiền, tức là ngay sinh hoạt thì chân tâm ra đó, chứ không có nói thêm là biết hay là không biết nữa. Thì thứ nhất, nói về cái phần biết là chân tâm, chúng ta biết rõ ngay khi đang sống như vậy, thấy nghe biết là chân tâm. Nhưng mà tại vì mình bỏ sót thôi, mình không có nhận ra. Bây giờ nghe Phật Tổ, nghe sư ông dạy, ngay đó là chân tâm đó, chẳng qua mình không có nhận thôi. Thì chúng ta khẳng định ngay khi mình đang sáng biết đó là chân tâm rồi. Khẳng định như vậy để chúng ta sống về. Rồi kế chúng ta gạn cho nó sáng ra. Đang khi mình biết vọng á, là chúng ta đang từ sáng biết hay là biết về vọng tưởng, biết theo vọng tưởng? Đang từ sáng biết tức là mình sạch hết, mình đang sáng bình thường. Chưa có vọng nó cũng sáng như thế. Có vọng cái sáng biết ấy không đổi. Vọng hết sáng biết ấy vẫn thế. Ba thời sáng biết ấy không đổi. thì vọng còn hay không còn đối với cái sáng biết này không dính dáng, cho nên nó tự tại như nhiên. Cho nên mình đặt câu hỏi, khi đang biết vọng là đang từ sáng biết hay là biết về biết theo? Mình sáng dậy cái dòng lên mình biết liền, đó là mình nhảy theo nó là biết về biết theo nó, thì cái biết này nó cách chân tâm. Nếu biết theo biết về là bỏ sót chân mình, là đã đi ra rồi, quên mình theo vật rồi. Nếu đang tự sáng biết rõ ràng, chúng ta không biết theo, không lờ qua, không mặc kệ, ba cái này không á, thì trong tâm mình nó không còn gì để mà khởi. Nếu còn một cái gì đó chúng ta buông xuống luôn đi, thì ngay đó thấy biết từ lưu thông, thì thấy biết chỉ là thấy biết, ngay đó biết là chân tâm. Sống như thế cho đến khi thuần thục công phu đắc lực thì chân tâm luôn hiện tiền. Như vậy cái bước một là chúng ta công phu chưa thuần, bước hai là đắc lực thuần rồi. Mình tạm chia như thế để chúng ta dễ nhớ, dễ hướng dẫn. Thì trong lời dạy sư ông cũng nói hai ý này, nhưng mà sư ông không chia làm hai, thì chúng ta cũng nương theo lời dạy sư ông. Và chúng ta chia cái đoạn đầu sư ông dạy cho người mới thực tập là giai đoạn biết là chân tâm. Cái giai đoạn sau sư ông nói thuần thục rồi, thì chúng ta biết đó là chân tâm luôn hiện tiền. Và cái câu hỏi khi nãy tôi hỏi á, cuối cùng chân tâm là biết hay là không biết, thì chúng ta phải khẳng định chân tâm không thuộc về biết cùng chẳng biết. Nếu nói chân tâm là biết thì rơi vào vòng giác, mà không biết là vô ký. Thì biết và không biết là hai đầu của phân biệt thôi. Nếu không phân biệt, mất hút các tướng nhưng mà không một vết mê, thì lúc này vốn từ sáng biết trùng khắp. Bởi vì lúc này muốn không biết cũng không được, từ nó sáng biết như vậy không cần khởi. Ngày đó chân tâm hiện tiền. Cái này là khẳng định cho người sau biết nè. Nếu khéo thể nhận thì vốn từ sáng biết rõ ràng, không nghi ngờ. Còn chưa thể nhận á, thì như là cái người đứng bên ngoài, thì không thể nào dùng cái suy lường, nghĩ tưởng mà biết đến được. Có nghĩa là khéo mất khu các tướng đi, đừng mê, thì nghe thấy rõ ràng, rõ là chân tâm, không nghi ngờ. Còn dùng cái hiểu, cái tưởng tượng về, thì như người đứng bên ngoài không bao giờ biết được. Đó là phần ôn lại, ghi ra rõ ràng để chúng nắm chắc. Từ cái cấu trúc này chúng ta áp dụng vào công phu, rồi học hiểu kinh luận. Từ đó sau này quý vị hướng dẫn người sau nó bài bản, rõ ràng, khiến cho người sau có niềm tin, rồi lúc đó mới yên lòng để thực hành, thì công phu mới tiến bộ. Hôm nay qua bài mới cũng là tiếp tục cái bài dùng công tu tập thiền kỳ 3. Tóm lại bài học kỳ trước, chúng ta đã học qua khái quát về dùng công tu tập thiền. Thì dùng công kỳ rồi chúng ta học là qua hai phương diện. Một là tu tập trong cảnh tình, tức là tòa thiền. Hai, tu tập trong cảnh đồng, tức là trên mọi sinh hoạt. Thì vừa rồi mình đã học tu tập trong cảnh tình, thực tập tòa thiền rồi. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học qua dùng công tu tập trên cảnh đồng, trên sinh hoạt. Thì trên cảnh tình là chính, công phu thuần thục, thì khi đó chúng ta áp dụng trên sinh hoạt nó không có khó. Tất nhiên trên sinh hoạt, trên đồng thì mình chưa thuần, dùng công nó khó hơn. Nhưng mà nếu chỉ đợi khi tòa thiền chúng ta mới tu, còn lại những sinh hoạt khác không biết dùng công, thì sư ông nói tu như vậy nó ít quá, khó tiến bộ. Cho nên nếu mình khéo tu thì phải thực tập trên cảnh tình, và phải khéo dùng công trên những sinh hoạt, tức là trên cảnh đồng nữa, thì công phu nó mới tiến bộ, mới đắc lực. Thì chúng ta học kỹ cái phần dùng công trên cảnh tình rồi. Trên cảnh đồng chúng ta chỉ nghe qua rồi mình khéo vận dụng thì thực hành được. Cái lưu ý là cái pháp sổ tức quý vị chỉ áp dụng trên cảnh tình, tức là tòa thiền. Và sổ tức không áp dụng trên mọi sinh hoạt. Nhớ này, nhiều vị không có biết á, nghe dài cái trong thời gian sổ tức cái mình đi lao động mình sổ tức, nấu cơm sổ tức, thì nó có hai cái trục trặc. Một là vừa đếm sổ tức vừa làm việc nó lộn xộn nhau, nó bị dấp té hoặc là nó bị bể chén, bể ly, bể tắc gì đó. Thứ hai á là chúng ta dùng công như vậy nó bị đè nén, cho nên nó dễ bị cái bình ở thân, nó không lưu thông. Cho nên nhớ pháp sổ tức không áp dụng trên cảnh động, chỉ áp dụng trên cảnh tình thôi. Thì dùng công tu tập trên cảnh đồng trong sinh hoạt có hai phần. Nếu người chưa thuần thục là bước đầu, thì mình làm cái gì mình biết cái đó, nó nôm na gọi là thân ở đâu thì tâm ở đó, không có lo ra hoặc là không có phóng tâm nghĩ người lung tung. Đó là cái người mới đầu chưa thuần thục. Chúng ta tu chưa có giỏi thì nhớ làm việc gì biết việc đó, không có lo ra, không nghĩ người lung tung, đó là người chưa thuần. Nhưng mà không phải cố định như vậy. Áp dụng như vậy là do, bởi vì mình chưa thuần mà thôi. Chứ đừng có nên an trú trong đó, lấy đó làm cái chính. Nếu chúng ta an trú đó thì tự chúng ta buộc cái tâm của mình vào trong một cái ô hộc nhỏ nhỏ của cái kềm, cái đè, nó sai. Bản chất của tâm là thanh thang, không ngàn mé. Cho nên Tam Tổ Tăng Sáng Ngài nói, chấp chi thất độ tất nhập tà lộ. Nếu mà chúng ta kềm đè chú tấm làm gì đó đó thì nó lệch, nó không có đúng, mà sai với tâm này thì nó không có sáng được. Rồi có đoạn Ngài nói phóng chi tự nhiên thể vô khứ trụ, tức là chúng ta khéo mất hút các tướng, đừng kềm, đừng đè, đừng nén, thì mới thấy cái thể này nó vốn là không đi đến, nó trùm khắp. Qua bước 2, khi đã thuần thục thì trên mọi sinh hoạt chúng ta mất hết các tướng, luôn giác sáng, giác rõ chân tâm đang hiện tiền. Tức là quý vị có thể làm việc ở đây, nhưng mà cũng có thể nhìn đằng kia huynh đệ làm ổn chưa để hỗ trợ. Rồi cũng biết việc sắp tới là phải giúp huynh đệ làm việc gì. Nhưng mà tất cả những cái đó là những cái diệu dùng trên cái tự tánh không đồng của mình. Thì đây là cái bước đã thuần thục rồi. Dùng công trên cảnh động chúng ta áp dụng như thế. Mà cụ thể chuyên nghiệp để áp dụng được cái này chính là cái phương pháp mà dùng công trên cái cảnh tình chúng ta đã học qua. Bước kế là các lưu ý khác. Quý vị nhớ tiết đầu chúng ta học đó là nói về yếu chỉ của thiền tông. Ngay đó ngộ thẳng, ngộ tánh liền xong. Nếu chưa thể đốn ngộ thì bước 2 đó là dạy phương pháp hành trì để chúng ta biết cách thực tập. Bước 3 là các lưu ý khác, có nghĩa là chúng ta cần biết một số điểm để mình không có bị rơi vào những cái chỗ mà làm cho mình trở ngại trong công phu. Thì các cái lưu ý này nó mang tính chất kinh nghiệm thực tiễn khi hạ thủ công phu tu tập, và nó sẽ rất là cần khi một hành giả hạ thủ một cách mạnh mẽ, miên mật. Thì khi mà vấn đề học xong rồi có thời gian chuyên tu, mình cần phải biết rất rõ này. Nếu không biết cái này chúng ta dùng công nó dễ bị trở ngại. Cho nên ngày xưa sư ông hay nói, nuôi rất nhiều chúng để tu học bình thường bên ngoài, thấy vậy mà sư ông thấy không có lo nhiều. Mà chỉ có 10 cái thất mà sư ông cho nhập thất thôi, thì sư ông nói lo rất là nhiều. Ngài rất là lo, Ngài quan tâm kỹ, như là dạy kỹ để nắm vững pháp tu, Ngài dặn dò, rồi Ngài theo dõi kỹ từng cái công phu của mỗi thiền sinh. Rồi cứ mỗi định kỳ 2 tuần thì Ngài lại vào thất, Ngài thăm, Ngài coi thì tu có an ổn không. Cho nên chúng ta thấy những cái điều này nếu ngồi trên ghế nhà trường có lẽ chúng ta thấy chưa quan tâm. Nhưng mà khi chúng ta bắt tay vào mà hạ thủ công phu một cách quyết liệt mạnh mẽ đó, thì những cái này là những điều chúng ta nhớ rất cần thiết. Này nếu mà không có biết thì chúng ta dễ bị trục trặc trong công phu. Thứ nhất đó là sự tiến bộ. Mình phải biết sự tiến bộ. Thì hôm nay chúng ta chỉ học phần cơ bản, còn chuyến sau sẽ có những tiết sau. Thì cái tiến bộ bình thường cơ bản của bước đầu một người mới tập ngồi thiền là gì? Thì ở đây tôi hỏi câu hỏi mở. Buổi đầu mới ngồi thiền thấy toàn là buồn ngủ, đau chân, nhọc nhằn, mệt mỏi, rồi vòng tưởng, ngồi cả buổi thấy không có lợi ích gì hết trơn. Cái gì đâu bắt cái chân lên ngồi mỏi mệt, nó vòng tưởng rồi lúng tung lang tang vậy đó, thấy vô ích quá. Thấy ra ngồi làm cũng gọi chừng có lợi ích hơn, ngồi như thế ngồi làm cái gì, thấy ngồi thiền nó không có lợi. Như vậy Chúng ta thấy thế nào về điều này và giải thích cho người này về những gì? Để tôi trình bày để chúng coi. Chúng ta phải giải thích một điều mà mọi người sẽ cảm nhận hết tất cả những giá trị của buổi đầu. Tuy ban đầu ngồi thiền còn mỏi mệt, còn nhọc nhằn, còn đau chân, còn buồn ngủ, coi như là nó không có giá trị gì. Nhưng mà chúng ta cứ ngồi một cách liên tục. Cái ngồi thiền muốn tiến bộ, vấn đề nhớ là liên tục, không có bỏ thời khóa. Thì khoảng 6 tháng sau nó vẫn còn nhọc nhằn buồn ngủ một cách vô vị đó. Nhưng mà mình kiểm tra lại trong nội tâm mình thì mình thấy nó có nhiều tiến bộ tích cực. Ví dụ như ra đường thấy chuyện đó mình bực, mà bây giờ mình lại bớt bực hoặc không bực, mình thông cảm cho người đó. Rồi ngày xưa mình đâu có biết những cái nghĩ suy là vọng tưởng, mình cho nó là mình. Bây giờ mình biết nó là vọng tưởng. Khi mà có ý kiến, vấn đề góp ý, ngày xưa thì mình thấy không hợp mình là mình nổi sân, mình tức, mình bực, mình không chịu. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy quan điểm của huynh là thế, quan điểm của tôi là thế. Nếu mình thấy huynh đó nghe mình thì cứ thế mình làm. Còn nếu huynh đó không nghe mình, coi như mình nghe huynh đó đi. Mọi chuyện trên đời nó tương đối. Nếu chúng ta chấp cái giả dối tương đối đó để mà thành công việc, rồi sau đó mất cái tình người, mất đạo vị, mất trí tuệ, chúng ta không có thông minh. Còn khi mình ngồi thiền rồi á, thì mình thấy thành tựu đó là đạo vị, là trí tuệ, là tự tại giải thoát. Còn việc thì nó thành được bao nhiêu, mình tôn trọng bấy nhiêu. Còn nếu chúng ta không ngồi thiền, chúng ta sẽ bất giác, không có biết. Gặp việc mình quên, mình chấp vào công việc. Mà khi quan trọng công việc một cách thái quá, có khi chúng ta làm tổn thương huynh đệ gần mình. Rồi khi mà tổn thương á, thì bao nhiêu thứ không có tròn vẹn nó xảy ra. Chứ nó là đạo, với đời cũng vậy. Nếu giỏi mà không có biết hòa hợp với đại chúng thì chúng ta cũng bị cô lập mà thôi. Vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà nói chung lại, khi ngồi thiền thì trong tâm mình sẽ có, sẽ tiến bộ, sẽ tự thay ra. Cho nên sẽ từ thấy ra, có nghĩa là nó sẽ thấy ra rất nhiều. Nó vô vàn, đụng đâu thì nó thấy đó, chứ không phải chúng ta phải kể từng thứ. Từ đó mình khẳng định rằng trong thời gian còn mệt mỏi, đau chân, ai cũng phải trải qua giai đoạn đó. Ai mà chưa hôn trầm thì chưa biết ngồi thiền. Mà ngồi thiền thì thế nào phải có giai đoạn đó? Thì nó phải có những giai đoạn khó khăn, rồi sau này nó thuần nó mới tiến được. Muốn ngồi 1 tiếng thì phải ngồi 1 tiếng rưỡi. Muốn ngồi 1 tiếng rưỡi phải ngồi 2 tiếng. Muốn ngồi 2 tiếng phải ngồi 2 tiếng rưỡi. Nó là vậy đó. Phải làm hơn nữa thì sau đó nó mới được. Thì cũng vậy, chúng ta muốn sau này an ổn thì bước đầu phải chấp nhận khó khăn. Đó là cái tiền đề cần phải vượt qua. 2. Trong thời gian khó khăn đó không phải vô nghĩa đâu. Khoảng 3 tháng, 6 tháng mình ngồi kiểm tra lại tâm mình, thấy có tiến bộ rõ ràng trong tâm chứ không phải không đâu. Từ đó chúng ta khẳng định này, tiến bộ của thiền là không có gì. Nhưng khi kiểm tra lại thì cảm nhận có, chứ không phải là không ngờ. Sự tiến bộ của thiền là không có gì. Vì sao gọi là không có gì? Tức là vô sở đắc, không vết, không rơi vào tướng, gọi là không có gì. Nhưng khi chúng ta muốn kiểm tra lại thì thấy có hiệu ứng tiến bộ tích cực, chứ không phải là không ngờ. Đó là cái câu chúng ta phải nhớ. Nếu hành đúng câu này, chúng ta sẽ trừ các cái bệnh khác. Vì vậy ở đây chúng ta nhớ, có tu tập dùng công đúng pháp thì chắc chắn sẽ có sự tiến bộ. Cái lưu ý thứ hai đó là không phải do trải qua hết các bước, các phương pháp từ thấp tới cao mà được ngộ. Nhờ chúng nghe hỏi nha. Khi còn mê, nếu mà tu á thì vẫn chưa rời tạo tác. Khi chúng ta ngộ đạo, chúng ta sẽ thấy cái việc tu nó không dính dáng gì cái chuyện ngộ này hết. Nó không có dính gì tự tánh này hết. Nhưng mà nếu không tu á thì vô minh phiền não nó tràn bờ, chúng ta cũng không thể ngộ. Vậy tu á thì khi ngộ thấy nó không có dính dáng, vậy tu làm gì? Mà không tu á thì vô minh phiền não dậy đầy, thì làm sao có cái lúc mà chúng ta ngộ được? Vậy phải làm sao? Thì bây giờ quý thầy sẽ chỉ cái cách. Quý vị nhớ học thiền, dạy thiền, chúng ta không cần nói nhiều, sao mà nẹ ngay cái huyệt đó nó bung ra, đó là người dạy thiền. Bây giờ mình để học bài là tốt rồi đó, nhưng mà học thêm bước nữa là cái khai tâm đó, mình không có nói nhiều, không nói dài dòng, không có hiểu nhiều, không có nói theo diễn tả. Diễn tả học hiểu là mình học rồi, bây giờ mình nâng cao, không phải là không học, có học, nhưng mà bây giờ mình nâng cao. Khi nói là mình phải ra tay thì phải bừng sáng. Thí dụ tôi nói, khi còn mê thì phải tu. Nhưng mà khi tu, tới khi ngộ rồi thấy cái chuyện tu nó không dính dáng, thấy tu làm cái gì? Nhưng mà không tu á, thì nó mê, vậy phải làm sao? Vậy tu hay là không tu? Thì ngày đó chúng ta nhớ là chúng ta đang dính trên cái chuyện tu và không tu và mê tâm. Sáng cái tâm này, ngộ rồi thì biết đường đi, chưa ngộ thì chúng ta hướng tâm. Từ đó mình thực hành các cái pháp cơ bản và chúng ta sẽ tiến bộ. Đó là cái hiểu. Còn mình nói thẳng gọn là thế này, giống như không khí là luôn có sẵn trong hư không, nhưng mà nếu không quạt thì không thể mát. Bản tánh vốn sẵn, nhưng mà nếu không tu thì không thể ngộ. Tuy rằng tu nó không dính tới cái chuyện ngộ, nhưng mà không tu thì không ngộ. Từ đó mình hợp thức hóa thiền không phải là tạo tác, cho nên không do làm gì để mà thành cả. Kể cả tu tập còn trong tạo tác, nó cũng không kết hợp với thiền. Bản chất của thiền không tạo tác, cho nên không phải do làm gì để thành cả. Thì khi còn mê, mình chưa ngộ, thì bắt buộc phải thực tập tuân từ các bước cơ bản mà sư ông đã hướng dẫn chúng ta vừa học qua. Như thế để công phu, và công phu như thế chúng ta đừng chấp công phu, mà nhờ phương pháp đó để công phu, nhưng mà hướng tánh, chứ không phải là dừng trên phương pháp. Dùng phương pháp, ứng dụng phương pháp hành trì, nhưng mà hướng tánh, chứ không phải kẹt vào tướng tạo thành vết. Sống thẳng tánh như thế cho đến khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì sẽ bừng ngộ bất cứ lúc nào, chứ không phải đời đi từ thấp tới cao mới được ngộ. Tức là không phải do làm gì đó. Cụ thể ở đây, có khi thực hành qua 4 bước cơ bản như vừa học trên rồi nhưng vẫn chưa tỏ ngộ. Nhưng mà vì rằng còn mê thì mình phải thực hành như thế. Không thực hành cơ bản như thế thì chúng ta bị trục trặc trở ngại trong công phu. Thì còn mê phải thực hành 4 bước chúng ta vừa học như vậy. Rồi khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì mới bừng ngộ, chứ không phải do làm gì. Vậy thì ở đây nói rằng không phải do trải qua hết các bước từ thấp tới cao mà được ngộ. Bởi ngộ không phải do làm, mà khi chưa ngộ, nếu không thực hành các bước này thì chúng ta mê bị vô minh. Mà nếu thực hành các bước này mà chấp vào đó thì chúng ta dừng trên cái phương pháp hành trì mà không ngộ tâm. Cho nên khi mê phải thực hành như vậy để tiến, và tới khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì bừng ngộ. Cho nên ở đây có 2 câu giải thích để chúng nhớ. Có khi thực hành qua 4 bước rồi mà vẫn chưa tỏ ngộ, và khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì mới bừng ngộ, không phải do làm, do tạo tác. Vậy khi còn mê là phải tu, nhưng mà hướng tâm. Thì nhờ công phu như vậy, nó không có bị mê, không bị vô minh phiền não tràn bờ, và nó hướng thẳng tánh. Rồi có lúc chín mùi chúng ta sẽ bừng ngộ. Cái ghi chú thứ 3 đó là không phải do trải qua hết các bước từ thấp đến cao mới được ngộ. Phần thứ 2 là không phải do trải qua hết các bước từ thấp tới cao mà được ngộ. Có nghĩa là hết các bước đó rồi cũng chưa chắc là ngộ đâu, mà có khi nó chưa ngộ, chúng ta phải thực hành tiếp cho tới khi thời tiết nhân duyên chín mùi nó sẽ được ngộ, nó sẽ bừng ngộ. Còn nếu ai hỏi thực hành có 4 bước rồi mà không ngộ, thực hành làm gì, nói nếu không thực hành thì phải mê thì cũng không ngộ luôn. Cho nên nếu không thực hành thì mê và vĩnh kiếp không ngộ, còn có thực hành thì có lúc sẽ bừng ngộ, nhưng mà không thể ước lường trước. Nếu ước lường thì rơi vào sanh diệt, không phải là tâm thiền này. Mà tâm thiền này là vô sanh, vô tướng, vô tác. Dùng đúng như thế, đúng thời tiết nhân duyên, bừng ngộ sẽ hay ra. Đó là ý thứ hai. Qua ý thứ ba là không phải do trải qua hết các bước từ thấp đến cao mới được ngộ. Vậy thì ý hai, ý ba nó khác cái chỗ là mà được ngộ và mới được ngộ. Và ý ba này nó khác ý hai chỗ nào? Ví dụ như các thiền sư thấy hoa đào nở thì ngộ, nghe tiếng sỏi chạm vào cái trúc thì ngộ, hoặc là thì dạ miễn thấy hai vị tăng dùng trái banh đánh lên trên đầu á, giỡn chơi mà ngài thì dạ miễn ngài lại ngộ. Ngài Huyền Sa Sư Bị thì ngài nói chim yến hót đó là bàn sau thực tướng. Như vậy các ngài có thực hành cái pháp nào không? Trước đó các ngài có phương pháp hành trì rồi, và bây giờ công phu chín muồi thì tâm này bừng ngộ. Như vậy cái bừng ngộ là chín muồi thì bừng ngộ, chứ không phải bắt buộc là đi hết 1, 2, 3, 4 mới ngộ. Có khi nửa chừng mà nó ngộ. Cho nên ở đây quý thầy ghi chú là thời tiết nhân duyên chín muồi thì có thể tọ ngộ bất cứ lúc nào. Có khi đang sổ tức hoặc lao tác hoặc trí vọng, bất cứ khi nào. Nhưng mà nếu chín muồi thì ngay đó bừng ngộ. Vậy thì câu trên là trải qua 4 bước, cũng có khi ngộ, cũng có khi chưa ngộ. Câu dưới, đang tu nửa chừng, chưa hết 4 bước, vẫn có thể ngộ. Thì câu trên câu dưới khác nhau như vậy. Khác nhau vậy, mục đích á, là chúng không chấp vào một cái pháp nào đó. Thí dụ như mình chấp, mình nói rằng là dùng công hết 4 phương pháp này đi, sẽ ngộ. Đó là chúng ta kẹt trên pháp. Và có tính toán trước được thì nó sai với sợ ngộ, không ngộ được. Và chúng ta trù vào một pháp là tôi tu sổ tức mới ngộ, hoặc là tùy tức mới ngộ, vân vân, thì đó đều là rơi vào cái lượng định trước. Còn cái này chúng ta nhớ là đừng có kẹt trên pháp. Khi mê phải tu thế thôi. Còn khi đủ duyên thì nó bừng ngộ bất cứ lúc nào. Cho nên ý hai là có khi thực hành có 4 bước rồi thì mê phải thực hành vậy thôi. Nếu chưa ngộ tiếp tục thực hành. Rồi ý thứ ba là đừng có nghĩ rằng là có pháp cao pháp thấp, mà thực hành đúng như thế để không bị trở ngại về công phu, về thân, về tâm của hành giả. Rồi chín muồi, có khi đang thực hành ngang cái pháp số 2, số 3 gì đó nó ngộ cũng có. Hoặc có khi mình thực hành 4 cái pháp đó mà nó ngộ ở ngoài đường ấy, nó ngộ ở trong nhà bếp ấy, chứ không phải khi ngồi thiền. Đó là các cái lưu ý mình phải biết. Lưu ý thứ tư là không được chấp cho rằng do tu một pháp nào đó mà được ngộ. Nhớ là chữ chấp nha. Tức là có phương pháp hành trì nhưng mà không chấp, chứ không phải là không có phương pháp nào. Ý ở đây là không được chấp cho rằng tu một pháp nào đó mà được ngộ. Đấy là cái câu để chúng ta ngừa cái bệnh của mình. Khi chúng ta có kết quả, chúng ta bị nhầm. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là ngài Bàn Sơn Bảo Tích, đệ tử Mạ Tổ Đạo Nhất, một hôm ra ngoài chợ làm trí khố, ra chợ mua rau, đi ngang qua hàng thịt, thấy cái người mua thịt và người bán thịt nói rằng là bán cho tôi một cái miếng thật ngon. Thì cái người bán á vứt cái dao xuống, khoanh tay nói miếng nào mà chẳng ngon. Thì ngài có tỉnh. Sau đó một lần ngài thấy cái đám ma đám tang thì người ta hát cái giang đó, họ nói là vân hồng quyết định về Tây Lăng, chưa biết hồn thiên đến phương nào, và dưới màn gia quyến tán quyến khóc hu hu. Ngài tỉnh ngộ, ngài về trình Mạ Tổ Đạo Nhất. Mạ Tổ Đạo Nhất ứng chứng chấp nhận. Như vậy ngài Bàn Sơn Bảo Tích do tu pháp quái bán thịt, quái đâm ma mà ngộ đạo có phải không? Ngài Linh Vân thấy hoa đào nở được ngộ đạo, vậy có phải có một cái pháp ngắm hoa đào nở ngộ đạo không? Phải không? Nếu có một pháp đó thì hiện nay nó phải tồn tại. Là có mấy vị thiên sinh ra ngoài trời nhìn ta bán thịt để ngộ, mà có ai nhìn ngộ không? Không. Còn nếu nói ngắm hoa đào mà được ngộ, vậy tại sao ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn Ngài Quốc Đức nghe cái tiếng sọi nó vắng vào cái trái ngay ngộ. Nếu ngắm hoa đào ngộ thì nghe tiếng sọi phải đừng có ngộ chứ. Cho nên nếu chúng ta chấp trên pháp á, đó là mê tâm. Vì vậy mà pháp này nó không phải pháp khác, cho nên nó thành lộn xộn. Còn ngộ tâm á thì nó không phải ở trên pháp. Trong khi mê thì phải có phương pháp hành trì. Còn khi chúng ta hành trì á, là đừng chấp, đừng kẹt trên pháp, mà hướng thẳng tánh. Và trong quá trình ngộ thì ngộ bất cứ khi nào. Giả sử chúng ta nhìn người bán thịt mà ngộ, nhìn hoa đào nở ngộ, hoặc là bưng cái cây mình ngộ, thì nhớ nó không nằm trên cái lý do đó. Cho nên không có phương pháp bán thịt, không có phương pháp ngắm hoa đào, và không có cái phương pháp gì gì đó, hoàn toàn là không. Tương tự như vậy, nếu đang đếm sổ tức mà quý vị được ngộ nhập, thì không nên nghĩ, không nên chấp là do pháp ấy mà được ngộ. Chỉ là dùng công, đúng phương pháp, đúng mức đắc lực, thời tiết nhân duyên chín muồi thì tự bừng ngộ thôi. Thì các bước tùy tức tri vọng biết là chân tâm cũng tương tự như vậy. Điều này vấn đề nghe nó có vẻ bình thường quá, nhưng mà tôi nói thật vấn đề là đã có người nhầm và lầm rồi, mới ngán sổ tức được một phần nào đó, nhưng mà cho rằng rốt ráo rồi, cho nên không nghe lời vị thầy hướng dẫn, lấy đó làm cái sợ đắc. Có thể ngồi thiền một lúc 2-3-4 ngày rồi tự cho mình là có chứng. Nhưng chúng nhớ, tánh chưa sáng thì tà kiến hãy còn, mà tà kiến còn á thì nó đưa cho mình lệch lạc, hiểu sai về chánh pháp. Từ đó cái kết quả là rơi vào cái đường tà sai lầm, không tới đâu mà còn bị hòa hoạn nữa. Cho nên cái điều này không phải tầm thường đâu, nó là điều quan trọng. Nó có thể làm cho mình bị lệch chướng và không có chứng đạo được. Cho nên những điều này chúng phải nhớ cho kỹ, đừng bao giờ cho một cái gì là phụ bỏ qua. Rồi sau này, một là chính mình bị lầm, hai là chúng ta không có cái cách để hướng dẫn cho người sau. Thứ năm là không được vượt bậc. Vượt bậc tức là mình chê pháp này thấp, mình bỏ băng, mình muốn lấy pháp cao cho nó nhanh, gọi là vượt bậc. Thì muốn biết cái lưu ý này, chúng ta khảo sát qua một số câu hỏi sẽ sáng. Một là vì sao phải thực hành pháp sổ tức? Thì vấn đề thuộc rồi. Đó là do buổi đầu mới thực hành thiền, thân tâm còn thô phù, còn trược, chưa thuần thục, cho nên phải thực hành pháp sổ tức. Thứ hai, pháp sổ tức là cho người mới vào, nhưng có phải thấp nhất không? Và rõ thế này, nếu nói pháp sổ tức thấp thì sẽ có một pháp cao. Có cao có thấp thì chúng ta kẹt trên tướng của pháp thì mê tâm. Nếu mà mê tâm để thực hành thì dù pháp nào cũng không có đưa chúng ta đến việc ngộ nhập được, tọ ngộ được. Cho nên khi mình khởi phân biệt pháp này thấp, pháp kia cao là chúng ta đã kẹt trên pháp mà quên tâm. Cụ thể, ví dụ như mình thấy pháp sổ tức là pháp thấp sơ cơ, tri vọng mới biết là chân tâm mới cao. Cái mình thực tập vài bữa, mình bỏ băng, mình lên tri vọng cho rồi, cuối cùng chúng ta kẹt trên pháp mà không có hướng thẳng tâm, thì nó sẽ không sáng được. Ngược lại, nếu quý vị thấy không cao không thấp, chỉ là giai đoạn nào thì chúng ta ứng dụng phương pháp đó hợp lý để điều thân, điều hơi thở. Mà quan trọng là hướng thẳng tánh, mà tánh này ngộ thì không có lường trước, không có đoán mò, cứ thực hiện đúng thôi thì ngộ. Như vậy ở pháp nào chúng ta cũng hướng thẳng tánh thì cơ hội ngộ tánh có. Nếu mà chúng ta chế pháp này thấp mà bỏ băng thì có lỗi gì? Phải đặt ra là có lỗi gì, có trở ngại gì thì chúng ta mới không dám bỏ. Đó là nếu bỏ băng khi quý vị chưa có thông, chưa thành thục thì chúng ta sẽ bị rất nhiều chướng ngại. Sau này vấn đề đa số mà đếm sổ tức chưa có thành thục, chưa có khinh an, chưa có lưu thông, mà mình lên tri vọng hoặc biết chân tâm thì thời gian vấn đề sẽ bị tức ngực, sẽ bị đau lưng, sẽ bị nội sân bất tử không biết lý do, sẽ bị căng đầu, rồi có khi trên vai mình nó nặng, rồi thời gian nặng hơn nó giống có tấm đá nó đè toàn thân cái lưng mình, nhiều thứ lắm. Rồi hơi thở nó không có được lưu thông á, người mình nó dễ vọng tưởng thời gian lâu quá nó dễ bị trào cự nhúc nhích hoài không yên. Tất cả đều từ không lưu thông. Cho nên sư ông dạy thông thì bất thống. Nếu mà thông thì không có bị nghẹn, không bị đau, không bị trục trặc. Cho nên có khi chúng ta thực hành sổ tức thuần thục rồi mà khi đang thực hành tri vọng trục trặc, chúng ta vẫn có thể sổ tức để mà điều phục các cái trục trặc đó. Nhớ chỉ cần một cái phương pháp là làm sao cho nó thông suốt, rộng suốt, thì các cái đau, cái nhức, cái bị trục trặc đó đều hóa giải hết. Cho nên cái phương pháp sổ tức là cái phương pháp để mà trì các cái chứng, các cái tật, các cái bệnh có thể xảy ra. Như vậy chúng ta kết luận rằng mỗi phương pháp nó thích hợp trong một cái thời điểm của thân tâm mình thuần hay chưa, chứ không có pháp thấp và cao. Nói vậy để làm gì? Để chúng ta không nên chế pháp này thấp, thích pháp kia cao rồi vượt bậc bỏ băng. Mà nếu việc bậc như vậy thì sẽ bị chướng ngại. Mà tu lâu năm chướng ngại trở lại sổ tức á, thì nó sẽ khó khăn hơn. Thay vì ban đầu mình vào mình sổ tức thuần thục, sau này mình ứng dụng thông suốt, lỡ trục trặc chúng ta sổ tức lại thì nó không có khó khăn, nó không trở ngại. Chỉ khó khăn ở đây là nhiều lúc chúng ta thấy nó tu nó nhiêu khê, mình thối tâm đó. Cho nên ban đầu muốn chắc ăn chúng ta sổ tức cho kỹ, về sau quý vị ứng dụng sẽ tốt. Thì nhớ không vượt bậc. Nếu vượt bậc thì quý vị sẽ bị trở ngại về sau. Trở ngại về sau thì nhiều lắm, kể không hết đâu. Nhưng mà tất cả đều do ban đầu sổ tức chưa thuần thục, chưa thông suốt mà có ra. Cái lưu ý thứ 6 tạm gọi là cái thủ thuật khi chúng ta dùng công, đó là rũ xuống, buông xuống, an nhiên và sáng rỡ. Thì cụ thể ở đây, khi chúng ta chuẩn bị xong, tất cả đã sẵn sàng để công phu, thì hành giả kiểm tra công phu tu tập qua 3 kỹ năng sau. Thứ nhất là buông xuống, rũ xuống. Tức là cụ thể khi mình vào ngồi thiền đi, những cái gì lo ra, công việc hay gì đó, tới giờ này là vứt nó đi, vứt ra khỏi thiền đường. Bước vô thiền đường là vứt. Kế tới giờ đảnh lễ, ngồi lên nhẹ nhàng, chỉnh thân tâm ngay ngắn, điều hơi thở cho ổn. Tự tin chưa? Chỗ nào còn ngứa thì gài cho nó thoải mái đi. Và khi sống rồi á, tự tin rồi thì không màng tới nữa, gọi là sẵn sàng đó. Sau khi sẵn sàng rồi thì chúng ta hít sâu thở sạch 3 hơi rồi hít thở bình thường. Kế đó, những cái gì nó còn ngứa ngáy còn gì đó, chúng ta buông xuống rụ xuống. Rồi buông xuống rụ xuống về tứ tưởng. Rồi còn cái gì gượng á, chúng ta buông luôn. Toàn thân buông xuống, toàn tâm buông xuống. Thì cái chữ buông xuống là đại chúng để ý này, buông xuống để nó vỡ vụn, nó rơi rụng. Chứ không phải chúng ta chỉ là buông bỏ. Buông bỏ chỉ là bước thô ban đầu. Còn cái bước ở đấy á, chúng ta buông rũ, có nghĩa là nó buông thư đó, để nó không còn vết tích gì. Tất cả đều vỡ vụn, rơi rụng, không còn gì. Thì bước này là bước đệm để chuẩn bị đi vào công phu chính. Nếu chúng ta không có bước đệm này tốt, chúng ta vào dùng tâm liền, thì cái kiểu nó bị trục trặc, bị thô phù trong cái tâm này, chúng ta dùng công nó không có tiến được. Khi bước đệm chuẩn bị tốt, kế chúng ta kiểm tra cái tâm mình, đó là an nhiên. Thì khi an nhiên á, chúng ta nhớ là đang sáng rỡ. Thì an nhiên và sáng rỡ này là 2 danh từ dùng nhẹ cho hành giả còn dùng công. Chứ kỳ thực nó là an nhiên, là nó biểu hiện cho tính chất của an định. Tức là mình an nhiên thì nó được lóng lặng, chứ không phải là cố đè cho được định. Và sáng rỡ mà không động, tại an nhiên mà, sáng rỡ mà an nhiên thì đấy là thuộc về tuệ. Vậy thì án giới sáng rỡ là cách nói ra để Quý Đề biết. Chứ kỳ thực án giới sáng rỡ nó nghiễm nhiên là hai tính chất cơ bản phải có ngay khi chúng ta đang sống thẳng công phu hiện tiền đó. Thì kiểm tra, trong khi sáng rỡ công phu hiện tiền đó thì nó có cái an nhiên mất hút các tướng vốn từ không động, chứ không phải làm cho được định. Không làm gì cho được định cả, chỉ là vốn từ không động, đó là an nhiên. Thì nhưng mà trong đó nó sáng, thì cái sáng đó nó vốn an nhiên, cái an nhiên đó sẵn sáng, cái sẵn sáng nó an nhiên, không trước không sau, đồng thời như thế. Thì lúc này từ tâm giác sáng hiện tiền. Nếu chúng ta an nhiên quá mà thiếu sáng rỡ thì nó sẽ điềm nhiên, sẽ dễ chịu và bắt đầu nó gật gù, nó hôn trầm, nó ngủ. Còn nếu như mà chúng ta giác mạnh, ở đây nhắc là đang công phu, đang giác mạnh mà thiếu cái an nhiên điềm nhiên này á, thì cái đầu mình nó hơi căng căng, hơi răng răng, nặng hơn tí, có hiện tượng nhức đầu nhẹ và mất ngủ. Thì chúng ta kiểm tra hai hiệu ứng này để cân chỉnh công phu cho nó khế với tự tánh. Nếu an nhiên mà cái sức giác sáng nó thiếu thì nó sẽ điềm nhiên, nó dễ hỗn trầm. Này là vấn đề mình dễ bị lắm. Ngồi dậy về dòng tưởng, mình thấy công phu không đắc lực, cái đáng vọng tưởng như vậy. Nhiều vấn đề ngồi thiền lâu có kinh nghiệm á, khéo cái lách lách cái vọng tưởng, mình an tình cái vọng tưởng nó vô hiệu hóa à. Ở trong đó mình thấy nó an, nó yên, ngồi thiền nó thẳng băng vậy đó. Nhưng mà ngồi 2 tiếng đồng hồ, nghe kẹt đánh cái giật mình, trước đó mình không biết gì hết. Đó là chúng ta đang tìm một cái hang vô ký, điềm nhiên, rút vào trong đó, chui vào trong đó để trốn vọng tưởng. Nhưng cái đó là chúng ta đang giết chết huệ mạng của mình, bởi vì không sáng gì hết. Thà làm chúng sinh vọng tưởng mà có lúc giác ngộ để tu hành rồi chứng đạo, còn hơn vào trong cái chỗ không kiếp đó, cái chỗ mà hán quỷ đó, nó không cho mình biết gì hết, nó giết chết mình muôn kiếp trong đó, không lợi ích gì. Cho nên khi an nhiên thì nhớ là đang sáng rỡ, mà nếu cái sáng rỡ nó mạnh thì nhớ là nó răng răng cái đầu. Nếu tinh tế thì thấy nó bắt đầu có cái vết của tâm thì không vết đó là xong. Còn nếu nặng hơn, răng răng, nặng hơn, nó hơi khó chịu, nó căng thẳng, nặng hơn, có hiện tượng nhức đầu, nặng hơn là khó ngủ, chúng ta cân chỉnh lại. Điều kế là một câu hỏi. Tu tập hàng phục vọng tưởng, khi hết vọng mới ngộ tâm, hay là ngộ tâm thì hết vọng? Chúng ta tu tập, chúng ta hàng phục vọng tưởng, khi hết vọng mới ngộ tâm, hay khi ngộ tâm thì hết vọng? Ở đây đại chúng muốn hiểu câu này á, thì mình đặt một câu hỏi phụ để mình hiểu. Khi mình đang nằm ngủ say, nằm mơ, nằm mộng, thì chúng ta phải mơ tròn vẹn giấc mơ đó mới tỉnh dậy, hay là chúng ta tỉnh dậy thì hết giấc mơ? Nếu chúng ta nói rằng là mình nằm mơ trúng số, rồi xây nhà, rồi mua xe, rồi có tiền nghi, khi nào mình thấy thỏa mãn rồi mới được tỉnh dậy, chứ không được tỉnh dậy nửa chừng. Nếu thế thì mình tỉnh rồi đâu có mơ nữa. Cho nên đang mơ nửa chừng trúng số, chưa mua sắm gì trơn, tỉnh dậy mất tiêu, tức hết sức vậy đó. Như vậy là khi tỉnh dậy thì hết giấc mơ, chứ không phải mơ tròn vẹn mới tỉnh dậy. Cũng vậy, như người ngủ mê thì mơ thấy các cảnh trong mộng, nhưng khi thức dậy thì các cảnh ấy không còn. Tương tự như vậy, khi chưa tỏ ngộ tự tâm thì vọng tưởng vẫn còn là chuyện bình thường. Khi ngộ tâm thì vọng tưởng tự dứt bạc, chứ còn chưa ngộ tâm thì không có làm gì được hết. Nếu có làm thì cũng là tướng của vọng tưởng. Cái lưu ý ở đấy á, là khi chưa tỏ ngộ tự tâm thì vọng tưởng hãy còn. Vì sao nói điều này? Vì rằng có nhiều vị hỏi: thưa thầy, nếu trí vọng như vậy thì bao giờ mới hết vọng? Ăn rồi trí vọng hoài, nó ngán quá. Thì quý thầy nói khi ngộ tâm thì hết vọng. Nói vậy thì con chờ mà chờ vừa phải, chờ cái gì 3 năm, 5 năm mà nó chưa có ngộ, chưa hết, chờ sao nổi. Vậy thì quý vị làm gì đó hết vọng, làm thử xem. Có làm gì thì đều là vọng rồi. Nó giống con rùa vậy đó, dùng cái đuôi nó quét bùn, quét sình cho nó hết vết, mà càng quét thì tạo thêm vết. Cho nên chúng ta biết điều này á để làm gì? Biết điều này, khẳng định điều này, để hành giả chỉ dùng công đúng pháp, không quan tâm đến vọng. Và thời tiết nhân duyên chín mùi thì tâm tự bừng sáng, các vọng sẽ tự dứt bật, vắng lặng sáng rỡ, chứ không có mong ngóng thêm gì cả. Biết như vậy để chúng ta vững tâm, an lòng, cả quyết để mà công phu. Bây giờ không có cái pháp nào, tài nào cả, chỉ có ngộ tâm thì vọng bật, mà chưa ngộ thì hãy còn. Khi còn vọng thì chúng ta dùng công đúng pháp. Đúng pháp tức là chúng ta đã học qua rồi đó. Cứ dùng công đúng pháp khế tánh, mà tánh mạnh á, thì vọng nó mất giá trị chi phối, nó mỏng manh. Và tới khi mà thời tiết nhân duyên chín muồi, chữ này tôi sẽ giảng một tiết khác, hôm nay không đủ thời gian nói. Chứ không phải thời tiết nhân duyên đó là một cái danh từ để đổ thừa đâu. Nó có cái nguyên lý, nguyên tắc để chúng ta áp dụng một cách mạnh thẳng. Khi nó chín muồi, tâm này bừng sáng, thì vọng từ bật, từ dứt. Vậy hỏi khi nào thì hết vọng? Ngộ tâm mới hết vọng. Vậy chưa ngộ tâm phải làm sao? Dùng công đúng pháp. Sao mà dùng công lâu năm rồi mà chưa có ngộ? Thì biết rằng khi còn mê, vọng hãy còn, đó là tất yếu, không ai làm gì thêm được cả. Cứ tu đi, chín muồi sẽ bừng ngộ. Cuối cùng đó là không theo tướng là bên ngoài. Thì đây là cái bước chắc huynh đệ dễ biết rồi, sư ông dạy mài đó. Bởi lẽ tu thiền là cốt yếu nhận lại bản tâm chân thật nơi chính mình, không từ bên ngoài mà được. Phật tổ cũng dạy, từ ngoài vào chẳng phải là của báu trong nhà. Tổ Ba Trường ngài nói đó. Kính nói, muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Khi thời tiết nhân duyên chín muồi thì như mê chợt tỉnh, như quên sực nhớ mới tỉnh ra, chẳng phải vật bên ngoài. Có nghĩa là tu thiền là ngộ tâm, mà tâm đó không phải vật bên ngoài. Vì vậy chúng ta không theo tướng là bên ngoài. Hơn nữa, ma cũng có thể hiện được tướng Phật. Chúng ta nhớ cái giai thoại Tổ Ưu Ba Cúc Đa khi mà độ Ma Ba Tuần đó, muốn đền ơn thì hỏi có muốn đền ơn Hòa Thượng, đền ơn Tổ. Thì Tổ nói bây giờ ta không cần gì, ngươi thấy Phật, thấy tăng đoàn ngày xưa, bây giờ hiện lại xem. Thì con ma nó nói hiện thì được, mà xin ngài đừng có đảnh lễ con tổn phước. Thế là thoát, nó ẩn mất. Thì thấy Đức Thế Tôn đi trước, 1250 thầy tỳ kheo ốm bát trong rừng, oai nghi đắp y đi ra, rất là trang nghiêm. Vậy thì ma vẫn có thể hiện được Phật. Nếu chúng ta theo tướng là bên ngoài, thấy Phật mà chúng ta theo á, thì coi chừng bị ma nó dụ dỗ. Còn Phật thật thì ngài không làm như vậy để cho đệ tử ngài lầm đâu. Cho nên chúng ta phải dè dặt cái này. Vì vậy khi dùng công tu tập, hành giả không theo bất kỳ tướng lạ nào bên ngoài. Như là ai hỏi nói thầy ngồi thiền có thấy gì không, thì mình hỏi thấy là thấy cái gì? Thấy hào quang, thấy Phật hiện tiền, thấy gì đó? Nó thấy cái đó nằm bên ngoài hay nơi mình? Nó bên ngoài. Bên ngoài thì nó vô thường sanh diệt mà. Vậy hiện nay có thấy không? Nó hiện nay không có thấy. Khi thấy khi không thì biết là vô thường sanh diệt. Mà vô thường sanh diệt có phải thật đâu mà theo nó. Vậy thì thấy những cái tướng là đó có hết sân si chưa? Chưa hết. Không hết sân si, không dứt sanh tử phiền não thì thấy làm gì? Cho nên điều này không cần thiết, chỉ là mê tâm thôi. Thì khi mình tọa thiền mà thấy hào quang, thấy tướng là gì đó, thì chúng ta nhớ cái câu kệ trong kinh Lăng Nghiêm. Đây là cái chìa khóa, cái công thức để chúng ta nhớ nhanh nhất, mà giải trừ, mà thực hành cho nó đúng. Đó là nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thanh tâm, tức thiền cảnh giới. Thấy cái gì đó, nó là các cái bước chuyển biến, chuyển tiến của nội tâm. Nếu chúng ta chấp cho đó là chứng đạo chứng thánh thì chúng ta lệch sai, từ cái sai mà chấp tiếp thì nó dễ rơi vào đường của ma tà. Còn nếu chúng ta không chấp nó, không quan tâm tới nó, cũng chẳng có sợ gì, đừng có sợ, đừng có bỏ. Sư ông dạy là không mừng mà không sợ, bình thường biết đấy là sự biến chuyển của tâm mình, mà đừng chấp tướng đó, chỉ là bật hết thì tâm sáng. Biết cái chỗ đó rồi thì bất khởi thánh tâm, tức là không khởi tâm cho là chứng đắc, là chứng thánh, thì đó là cảnh giới lành, cảnh giới tốt. Có nghĩa là không phải cảnh giới đó là tốt, đừng chấp vào cảnh giới đó, mà là đấy là cái bước có tiến bộ trong tâm, nhưng mà chẳng qua nó chưa rốt ráo, nửa chừng nó biến hiện vậy thôi. Thì những ví dụ kỳ trước tôi có ví dụ rồi đó, có những vị ngồi nghe pháp tự nhiên thấy quý thầy sao phóng hào quang rồi giống trong cõi Phật lưu ly đó, thì khi tu thanh tịnh quá cái căn thức này nó từ lâm việc nó biến hiện, nó làm cho mình thấy vậy thôi. Mình đừng có tưởng cái đó là cái chuyện bình thường, nó có tiến bộ là có thanh tịnh, bỏ qua đi, đừng theo, mất các tướng đi, thanh tịnh đi, từ sáng biết thì ngay đó là chúng ta tiến tiếp. Còn nếu mà mình chấp cho đó là thấy được cảnh giới Phật gì gì đó thì chúng ta bị lạc, bị sai. Đó là hôm nay chúng ta học đến cái phần thứ ba, đó là lưu ý các cái điều này để khi thực sự hạ thủ công phu mạnh mẽ, chúng ta không có bị lệch, không bị sai. Và sau này ra hướng dẫn người sau, mình cũng biết, mình hướng dẫn cho quý vị tu đúng để tiến bộ. Tất nhiên cái lưu ý thì còn nhiều, nhưng mà những điều này là những điều sơ cơ, sơ đẳng nhất để đại chúng học qua. Rồi sau này công phu chúng ta sáng tâm thì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa. Và ai có gì trục trặc thì quý thầy sẽ nói thêm, chứ còn bây giờ ngồi đây mà kể ra hết thì nó nhiều lắm. Và đồng thời có một số điều quý thầy không có quyền nói ra, bởi vì cái thức tưởng mình nó nhạy lắm, lẽ ra quý vị không bị cái bệnh đó, nhưng khi nghe quý thầy nói ra thì cái thức tưởng mình nó bị bệnh đó, cho nên không có quyền nói. Mà chỉ nói cho ai lỡ sai thì nói để sửa, còn người không sai thì không nói ra. Nói ra tự nhiên họ lẹ ra không bị, mà họ lại bị. Cho nên những cái điều này là điều cơ bản sơ đẳng chúng phải biết. Còn những điều chuyên sâu hơn, chúng ta thực hành công phu chúng ta sẽ nhận ra. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.